A Xí Thất Phật. Tôi nghĩ có thể là Ngài cũng đời đời kiếp kiếp, hệ Phật xuất thị, Ngài bèn dịch kinh, Ngài đều tiến hành phiên dịch. Nêu lên thí dụ này để nói rõ. Nhìn từ mặt hình tượng, La Thập Đại Sư là người dịch kinh của bảy Đức Phật, nhưng bổn lai diện mục của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Có thể là Ngài cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo đuổi công tác dịch kinh. Nhi thử kinh lưu thông cửu viện, ư thị ích tịnh. Chúng ta lại càng tin tưởng bộ kinh này được lưu thông trong hết thảy các cõi Phật khắp mười phương ba đời. Nói tới các kinh khác, chưa chắc mọi thế giới đều giống nhau, nhưng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn giống nhau. Đến bất cứ thế giới nào đều thấy hai kinh này xứng lý tác tự tánh dung thông ẩn hiện, thị hoa phạm phiên dịch nghĩa, dung thông trùng trùng vô ngại. Ẩn hiện là hình tượng của sự dung thông. Đúng như kinh Pháp Hoa đã nói, bách giới thiên như, trí giả đại sư đọc kinh Pháp Hoa đã nêu tỏ tinh nghĩa của kinh Pháp Hoa, khái niệm bách giới thiên như. Nói cách khác, không có một pháp nào chẳng như, như là chân như, tức là nói về bổn tánh. Hết thảy các pháp là tướng, tướng như tánh, tánh như tướng. Chúng ta dùng một tỷ dụ để nói, thì màn hình tivi có thể hiển hiện tướng. Chúng ta sánh ví màn hình với chân như, hình tướng hiển hiện trên màn hình giống như dạng pháp. Tướng được hiển thị có rời khỏi màn hình hay chăng? Chẳng rời khỏi. Suốt ngày từ sáng đến tối hiển lộ tướng, hiển lộ các tướng hoàn toàn bất đồng, nhưng chẳng hề rời khỏi màn hình. Màn hình là năng hiển, dạng pháp là sở hiển. Sở hiển là tướng, năng hiển là tánh. Quý vị nghĩ xem, có tướng nào chẳng như? Trong những tướng được hiển lộ ấy, có tướng nào chẳng phải là màn hình? Bất luận tướng nào cũng đều là như vậy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, nay chúng ta đã thấy sâm la dạng tượng. Có tướng nào chẳng phải là chân như bổn tánh của chính mình? Thể đều là chân như bổn tánh, hết thảy đều do chân như bổn tánh hiển lộ. Vì thế gọi là bách giới thiên như, chẳng có pháp nào không như. Trí giả đại sư đã phát minh đạo lý này từ kinh Pháp Hoa. Nếu chính Ngài chẳng chiến đạo, sẽ không thể nói ra được. Do vậy ta biết trí giả đại sư là một vị Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là phàm nhân. Minh tâm kiến tánh nói theo biệt giáo là từ sơ địa trở lên, trong viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Lão nhân già cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà giảng sanh. Trong giảng sanh truyện có chép tên Ngài. Dung thông là tánh tướng như nhau, tánh tướng bất nhị, tức phạm khả dĩ thành hoa. Phạm là phạn ngữ, tức ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại. Hoa là ngôn ngữ của Trung Quốc. Kinh điển được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Tuy câu nào cũng là tiếng Phạn, nhưng câu nào cũng đều là tiếng Hoa. Tác hiển phi mật ngoại. Người Hoa nhìn vào văn tự tiếng Hán, nghe tiếng Hán, vừa nghe liền hiểu. Chúng ta nghe người Ấn Độ nói chuyện, đọc văn tự Ấn Độ chẳng hiểu. Không hiểu nên nghĩ là mật, còn hiểu thì là minh hiển. Hiển và mật là một, chẳng hai. Dịch ra sẽ hiểu được ý nghĩa, chẳng còn là mật nữa. Chẳng dịch thì là mật. Người khác nói chúng ta không hiểu, những điều người ấy nói liền biến thành mật. Người ta nói chúng ta đã hiểu sẽ chẳng còn là mật. Đấy chính là phạn có thể trở thành hoa, hiển chẳng ở ngoài mật. Phương hoa dị thường bất phạm, tắc mật tại hiển biên. Hiển và mật chẳng hai, hiển mật viên dung. Có những thư được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, như Đại Thừa Khởi Tính Luận do Mã Minh Bồ Tát soạn, sau khi được truyền sang Trung Quốc bị thất truyền tại Ấn Độ. Huyền Trang Đại Sư lại dịch ngược từ tiếng Hán sang Phạn văn. Do vậy, tiếng Hán có thể dịch sang tiếng Phạn, mà tiếng Phạn có thể dịch sang tiếng Hán. Vào thuở ấy, những vị Đại Sư dịch kinh thường làm chuyện này. Vì thế, mật ở nơi hiển, hiển ở nơi mật, hiển và mật là một chẳng hai. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh, thiệp nhập trùng trùng, diệu thể dung thâm, bất nhất bất dị. Thật ra những câu này đều nói theo tánh tâm, nhất là trong cảnh giới rất cao của thiền tâm. Từ những chỗ này, chúng ta có thể thấy rất rõ dụng tâm của Liên Trì Đại Sư. Ngài luôn ngầm nói, niệm Phật chính là thiền. Những quyền nghĩa tối cao được giảng trong thiền tâm đều là những ý nghĩa trong Kinh Di Đà, đều nhằm khuyên người tham thiền niệm Phật. Nếu không, Ngài nói những lời này đâu có ý nghĩa gì. Đọc những lời chú giải này có thể đoán được dụng tâm của Đại Sư biết thuở ấy. Trong hoàn cảnh đó, Ngài đã khéo léo uyển chuyển giải thích bộ kinh này nhằm phổ độ chúng sanh. Những ý nghĩa của thiền, giáo, mật, luật đều được nêu tỏ trong kinh này. Nói thật ra, nếu chẳng phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, quả thật cũng rất khó làm được. Trước kia Tam Tạng Pháp Sư dịch kinh, nay tổ chẳng dịch, Ngài chú giải cũng phải thông đạt Tam Tạng mới có thể hoàn thành. Vì thế Ngẫu Ích Đại Sư hết sức tán thán bộ sớ sau này là bát đại tinh thâm. Trước kia thầy Lý đã nói, nếu chẳng thông đạt hơn nửa bộ Đại Tạng Kinh, đọc sớ sau sẽ không hiểu. Lời ấy cũng rất có lý. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám. Nói rõ, sáng và tối đối lập lẫn nhau. Sáng đến tối lui, tối lui sáng đến. Giống như người Hoa nói về kinh dịch, trong âm có dương, trong dương có âm. Quý vị nhìn vào hình vẽ thái cực, màu đen tượng trưng cho âm, màu trắng tượng trưng cho dương. Trong phần đen có một điểm trắng, biểu thị trong âm có dương. Trong phần trắng có một điểm đen, biểu thị trong dương có âm. Sử dụng ý nghĩa này, tối và sáng chính là âm dương. Nói theo mặt hiện tượng, sau nửa đêm trời sáng dần, sẽ thấu lộ quang minh. Đấy là thị ám trung hữu minh. Đó là một hiện tượng rất rõ rệt, nhất là trên mặt biển, đặc biệt dễ thấy hiện tượng này. Hiện thời giao thông nhanh chóng, tiện lợi. Nếu ngồi máy bay đường dài, rất dễ thấy hiện tượng này, hết sức dễ thấy. Ám trung hữu minh, minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh. Nói tới sự xuyên suốt giữa hai pháp, tối vào sáng, sáng vào tối. Thiệp nhập trùng trùng, có ý nghĩa giống như những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Trong quá khứ giao đời đường, Hiền Thủ Quốc Sư giảng nhất chân pháp giới, giảng về cảnh giới xen nhập lẫn nhau trùng trùng trong thập quyền môn. Hoàng đế nghe chẳng hiểu ý nghĩa này. Sư bảo hoàng đế hãy dựng một cái đình bát giác. Sau khi đình đã được cất xong, mỗi mặt đình đặt một tấm gương rất lớn. Sư nói, nếu bệ hạ không hiểu xen nhập lẫn nhau trùng trùng là như thế nào, hãy tới đứng giữa đình nhìn xem. Vua vừa nhìn thấy giống như nơi nào cũng phản chiếu, giống như một người biến thành vô lượng phân thân. Cảnh giới ấy hiện tiền, vua bèn quả nhiên đại ngộ. Do vậy tạo thành một cảnh giới như thế để nhà vua thể nghiệm. Đương nhiên cảnh giới thể nghiệm vẫn chưa phải là cảnh giới chân thật, chỉ là cảnh giới tương tự, nhưng từ chỗ ấy sẽ có thể ngộ nhập. Kinh thường dùng cái lưới của thiên đế làm tỷ dụ. Hiện nay rất ít thấy La Giọng, nhưng trong các đại tử viện của Nhật Bản hay còn có La Giọng. Quá nữa, La Giọng được kết bằng sợi đồng, căng trên các kèo xà khắc vẽ trong cung điện, nhằm mục đích ngăn ngừa chim làm tổ phá hư những tác phẩm nghệ thuật ấy. Mỗi mắt lưới trong La Giọng của trời Đế Thích đều buộc một viên Dạ Minh Châu, có tên là Mani Bảo Châu. Châu ấy tỏa ánh sáng, giống như các ngọn đèn treo của chúng ta trong hiện tại tỏa ánh sáng. Khi ánh sáng của mỗi ngọn đèn chiếu rọi lẫn nhau, các ánh sáng xen nhập lẫn nhau, chẳng thể tách bạch. Giống như trong giảng đường này, tuy đèn không nhiều lắm, có mười mấy cái đèn thôi, nhưng quý vị có biết ánh sáng này do ngọn đèn nào phát ra hay không? Ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều gộp trong ấy, đều xen lẫn. Tuy xen lẫn, nhưng chẳng hỗn độn. Hay khéo là hay khéo ở chỗ này. Vì sao biết chúng chẳng hỗn độn? Vì quý vị tắt ngọn đèn nhỏ này, ánh sáng của nó sẽ chẳng còn nữa. Nếu xen lộn thì lẽ ra chẳng thể tắt được, nó vẫn còn ở nơi đây. Tuy xen nhập lẫn nhau nhưng vẫn chẳng hỗn độn. Tượng ấy vô cùng vi diệu. Do cổ nhân chẳng có nhiều đèn như thế, nên dùng La Giọng của Đế Thích Thiên làm tỷ dụ. Đế Giọng Thiên Châu nghĩa là giống như 1000 ngọn đèn gộp chung lại, ánh sáng xen lẫn, diệu ảnh trùng trùng vô tận. Diệu thể dung thông, bất nhất bất dị. Diệu thể là nói đến chân như bổn tánh của chúng ta. Kinh Đại Thừa dạy, tâm Phật chúng sanh ba thứ chẳng sai biệt. Tâm là thể, là cái thể có thể biến hiện. Phật là tướng giác ngộ được biến hiện bởi cái thể ấy. Chúng sanh là tướng mê được biến hiện cũng bởi cái thể ấy. Chúng ta lại lấy chuyện nằm mộng làm tỷ dụ. Cái tâm nằm mộng dĩ như cái tâm ấy. Chúng ta mơ một giấc mộng đẹp đẽ thì giấc mộng đẹp dĩ như Phật. Chúng ta gặp ác mộng dĩ như chúng sanh. Mộng đẹp hay ác mộng đều do cái tâm ấy biến hiện. Tâm giác liền hiện tự thành pháp giới. Tâm mê liền hiện lục phàm pháp giới. Tự thánh và lục phàm đều do tâm này biến hiện. Nói cách khác, tâm năng hiện và tự thánh lục phàm được hiện là một, chẳng hai. Cả ba thứ không sai biệt, là cùng một chuyện, là một, chẳng hai. Năng hiện là một. Chỉ vì trong sở hiện có mê hay ngộ sai khác, nhưng mê cũng là chân như bổn tánh, mà ngộ cũng vẫn là chân như bổn tánh. Chứ vậy phải biết, hết thảy chúng sanh là vật được hiện trong tâm chúng ta. Hết thảy các hiện tượng vật chất cũng là vật được hiện trong tâm chúng ta. Nếu quý vị chú tâm sẽ thấu hiểu các hiện tượng ấy. Nói thật ra, điều này có thể thấu hiểu được. Ví dụ như chúng ta ngủ, nhắm mắt lại, tướng ấy có hay không? Chẳng có, thật sự không có. Đức Phật dạy chúng ta, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, đúng là chẳng thật. Mở banh con mắt, tùy theo sự phân biệt chấp trước của quý vị mà hiện những tướng ấy. Nhắm mắt lại, những tướng ấy đều chẳng còn. Tùy mở toàn mắt, trong tâm chúng ta dấy lên một niệm, tướng bên ngoài sẽ biến hóa theo ý niệm, tướng chuyển theo tâm. Ưa thích thì càng nhìn càng thích, chán ghét thì càng nhìn càng thấy ghét. Tướng có thật sự đáng ưa hay đáng ghét hay chăng? Không có, mà do tâm của quý vị xoay chuyển. Tâm của quý vị xoay chuyển, cảnh giới bên ngoài bị xoay chuyển theo, có thể thấy tướng chuyển theo tâm. Lời nói ấy rất chính xác, chẳng sai. Vì tướng là vật được biến hiện trong tâm quý vị, cho nên nó cũng chuyển biến theo tâm. Quý vị hiểu ý nghĩa này sẽ hiểu vận mạng do chính mình nắm giữ, không thuộc quyền thao túng của kẻ khác. Chính mình có thể chuyển, phong thủy cũng do chính mình xoay chuyển, sẽ chẳng bị lừa đảo gạt gẫm. Sửa đổi phong thủy thì sửa từ chỗ nào? Sửa từ trong tâm. Tâm có thể chuyển cảnh, sửa bên ngoài nhất định chẳng thể đổi được, chẳng có ích gì. Quý vị thấy cảnh giới bên ngoài đáng ghét, chẳng vui thích, bèn sửa sao cho rất thuận mắt. Nhưng quý vị sửa trên cảnh giới, chẳng phải sửa trong nội tâm, vẫn là mê chưa ngộ, chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu dễ nhìn, nhìn lâu lại thấy đáng ghét. Có thể thấy là sửa đổi ngoại cảnh thì chẳng thể sửa được. Nếu thật sự sửa từ nội tâm, sẽ giống như Phật, Bồ Tát, thật sự đại từ đại bi, chẳng bỏ một ai. Vì sao? Kiến lập từ nội tâm, chẳng kiến lập nơi ngoại cảnh. Kiến lập trên ngoại cảnh chắc chắn chẳng thể lâu dài. Kiến lập trong nội tâm thì mới thật sự trường diễn. Kiến lập nơi ngoại cảnh sẽ không thể lâu dài, vì nó có biến hóa. Hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu tâm năng biến là thật, tướng sở biến là giả. Giống như chúng ta nằm mơ, cái tâm nằm mộng là thật, giấc mộng là giả. Mỗi đêm nằm mộng khác nhau, đủ thấy mộng là giả tướng. Nhưng giả tướng do chân tâm biến hiện là hình dạng của chân tâm. Tâm của chúng ta biến đổi, phân biệt, chấp trước trong từng sát na. Tâm ý bất định nên mộng cảnh mỗi đêm khác nhau. Hãy nên biết, nếu tâm định sẽ nằm mơ giống hệt như nhau. Tâm quý vị bất định cho nên tâm có hình dạng khác nhau. Tâm có hình dạng như thế nào? Trong khi nằm mơ sẽ thấy mộng cảnh là hình dạng của tâm. Tâm quý vị như thế nào? Cảnh trong mộng sẽ phơi bày rõ rệt. Nhưng cái tâm ý là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm có hình dạng ra sao? Hiện tại hình dạng của y báo và chánh báo trang nghiêm của 10 pháp giới chính là hình dạng của chân tâm. Nếu quý vị có thể thấu hiểu hình dạng của chân tâm trong hết thể cảnh giới, sẽ như như bất động, tự tại vô ngại, thật sự đắc pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân hoàn toàn liễu giải chân tướng sự thật thì gọi là pháp thân. Tuyệt đối chẳng còn chấp trước thân này là ta. Thân ta là gì? Hết thể dạng pháp là thân ta. Đúng như trong mộng, bỗng nhiên giác ngộ, ta này đang nằm mơ. Những gì là ta? Toàn bộ mộng cảnh đều là ta, bản thân ta trong mộng cũng là ta, hết thể nhân vật trong mộng cũng là ta, núi sông đại địa cũng là ta, chẳng có một pháp nào không phải là ta. Vì sao? Thấy đều do tâm biến hiện, lìa tâm chẳng có hết thể các pháp. Người đại triệt đại ngộ Phật pháp sẽ biết hết thể nhân vật, hết thể vạn pháp, vũ trụ, trời đất là một mình ta. Là cảnh giới được hiển hiện bởi chân tâm của chính ta. Giống như nằm mộng, hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên cảnh giới ấy sẽ như như bất động, đây là chứng đắc pháp thân. Bát nhã là trí huệ, triệt để liễu giải là trí huệ, đạt được giải thoát nơi ấy. Giải thoát là đắc tự tại, không có mừng, giận, buồn, vui, thứ gì cũng đều chẳng có. Tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, đó là đắc đại tự tại. Trong Phật pháp gọi chúng là tam đức mật tạng. Bất nhất bất dị, vì tự tánh tùy duyên, cho nên chẳng phải là nhất. Tùy tùy duyên, nó chẳng thay đổi, cho nên bất dị, tức là chẳng khác, là một. Nơi hữu tình gọi là Phật tánh, nơi vô tình gọi là Pháp tánh. Thay đổi danh từ, Phật tánh và Pháp tánh là một, chẳng hai. Nhưng hữu tình và vô tình có sai biệt. Một đằng là động vật, một đằng là thực vật và khoáng vật. Diện mạo bên ngoài quả thực có sai biệt. Có sai biệt thì bất nhất, nhưng xét theo tánh thì bất dị. Tâm năng biến là một, chẳng hai. Hoặc là nói tâm, Phật, chúng sanh, cả ba vô sai biệt. Chuyện này cũng rất rõ rệt. Người giác ngộ và kẻ mê hoặc điên đảo, tứ thánh và lục phàm chẳng một. Nhưng nói theo phương diện bổn tánh, tức là nói theo Phật tánh, tứ thánh và lục phàm bất dị. Tánh của chúng ta và tánh của chư Phật là một tánh, nhất tánh, vô nhị tánh. Liên Trì Đại Sư đã dùng đại đạo lý này để chỉ rõ văn tự Ấn Độ và văn tự Trung Quốc. Bất nhất, bất dị. Nhìn từ hình tướng bên ngoài, văn tự chẳng giống nhau. văn tự Ấn Độ và văn tự Trung Quốc hoàn toàn khác nhau, nhưng xét theo phương diện biểu đạt ý nghĩa, bất dị, dịch ra sẽ có cùng một ý nghĩa, cho nên bất dị. Từ âm thanh dùng phù hiệu để viết khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau, bất nhất bất dị. Dùng điều này để chỉ rõ chữ dịch trong phiên dịch cũng là lời đàm luận xứng tánh. Nếu mở rộng lý này vào cuộc sống của chúng ta, áp dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật, hết thảy sự lý đều có thể dùng xứng tánh để giải thích. Nếu dùng xứng tánh để giải thích, sẽ đều là nhất chân pháp giới, đều là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Sau khi chúng ta học xong bộ Di Đà kinh sớ sau này, sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu quý vị biết dùng, sẽ đại tự tại trong hiện tiền. Tuy chưa thể đích thân chứng đắc pháp thân Bát Nhã giải thoát, vẫn có một chút bóng dáng chứng tương tự, có một chút ý vị tương tự. Từ tương tự đến phần chứng, không có tương tự lấy đâu ra phần chứng. Tương tự được bồi dưỡng thành thói quen, sẽ bất tri bất giác đạt đến địa vị phần chứng, rất hữu ích đối với việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta, giúp chúng ta đạt nhất tâm bất loạn, giúp chúng ta tăng cao phẩm vị. Phần giới thiệu người phiên dịch đã xong, lần sau tôi sẽ bắt đầu từ đoạn kinh văn Như Thị Ngã Văn. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.